Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Phạm Minh Chính có số phiếu tín nhiệm cao ít hơn nhiều so với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong khi nhiều thành viên trong nội các của ông Chính nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp, theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được Quốc hội Việt Nam công bố. Trước đó, hôm 24 tháng 10, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, hơn 470 đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đánh giá mức độ tín nhiệm của họ đối với 44 chức danh mà họ bầu ra, từ các lãnh đạo quốc hội cho đến các lãnh đạo nhà nước và quan chức chính phủ. Bản chất của cái được gọi là lấy phiếu tín nhiệm này là để xem các lãnh đạo được tín nhiệm nhiều hay ít thế nào, chứ không phải xác định xem họ được tín nhiệm hay là không tín nhiệm. Do đó, có 3 mức phiếu để đại biểu quốc hội cân nhắc cho từng người là tín nhiệm cao, tín nhiệm hay tín nhiệm thấp. Riêng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng do không được quốc hội bầu từ đầu nhiệm kỳ, mà chỉ mới được bầu lên hồi đầu năm để thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc, nên không nằm trong diện được đánh giá tín nhiệm lần này. Theo kết quả được công bố vào chiều ngày 25 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nằm trong top 3 người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, lần lượt là 448, 437 và 426 phiếu. Xếp sau đó là Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được 414 phiếu tín nhiệm cao và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân được 410 phiếu. Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ nhận được 373 phiếu tín nhiệm cao, thấp hơn nhiều so với ông Giang, ông Huệ và thấp hơn cả cấp phó của ông là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Ông Khái nhận được 384 phiếu tín nhiệm cao. Nếu trong khối lãnh đạo quốc hội, bao gồm chủ nhiệm các ủy ban, số phiếu tín nhiệm thấp chỉ dao động từ vài phiếu cho đến trên dưới 10 phiếu, thì trong khối chính phủ, số phiếu tín nhiệm thấp lên đến hàng chục phiếu. Đội sổ về số phiếu tín nhiệm thấp là Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn với 72 phiếu. Đứng trước ông Sơn về số phiếu tín nhiệm thấp là các vị Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt với 71 phiếu, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng với 62 phiếu, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên với 61 phiếu và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan với 54 phiếu. Tuy nhiên, con số này vẫn nhỏ so với tổng số 472 phiếu cho mỗi vị. Xét tổng thể thì không có ai trong số 44 lãnh đạo được lấy phiếu tín nhiệm có số phiếu tín nhiệm thấp quá 50% tổng số phiếu. Đợt lấy phiếu tín nhiệm này được tiến hành khi Quốc hội khóa 15, vốn được bầu ra hồi năm 2021, đã đi được nửa nhiệm kỳ 5 năm. Ngoài Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hai Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang cũng vừa được bầu lên hồi đầu năm nay nên không nằm trong diện được lấy phiếu tín nhiệm lần này. Quốc hội Việt Nam không cho biết rõ kết quả tín nhiệm này sẽ ảnh hưởng thế nào đối với các vị lãnh đạo, chẳng hạn có khen thưởng gì cho các vị được tín nhiệm cao hay xử phạt thế nào các vị được tín nhiệm thấp.
Một cuốn sách mới được phát hành của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được ca ngợi là kim chỉ nam về phòng chống tham nhũng, nhiều báo Việt Nam đưa tin hôm 26 tháng 10. Thanh niên, Tuổi trẻ, Sài Gòn Giải phóng và một số báo khác cho biết Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một cuộc hội thảo trong cùng ngày bàn về một số vấn đề trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cuộc hội thảo cũng thảo luận việc ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đi đôi với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn thành phố, tin cho hay. Đứng đầu chủ trì hội thảo là ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có một Phó Bí thư Thành ủy và hai Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh rằng trong hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định phòng chống tham nhũng tiêu cực là cuộc chiến đấu gay go và vẫn tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ gắn với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ông Nên cũng chia sẻ về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được phát hành, có tựa đề Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, các báo tường thuật. Báo chí dẫn lời ông Nên nói rằng cuốn sách thực sự là kim chỉ nam trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Lưu ý rằng ở trong mọi cương vị, tác giả của cuốn sách, tức Tổng Bí thư Trọng, đều làm tốt công việc trách nhiệm được Đảng giao phó. Bí thư Thành ủy Nên nhấn mạnh rằng cuốn sách vừa có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, vừa có giá trị lâu dài cho quá trình xây dựng đất nước. vị bí thư của thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng lãnh tụ Việt Nam trước đây, ông Hồ Chí Minh, đặc biệt coi trọng phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đảng nhà nước và cho đó là căn bệnh nguy hiểm là giặc nội xâm, và điều đó cũng được thể hiện rõ trong cuốn sách mới của Tổng bí thư Trọng. Ông Nên cho hay từ việc nghiên cứu các quan điểm tư tưởng trong cuốn sách, thành phố của ông vận dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất. Theo đó, thành phố xác định việc phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ trọng yếu, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì bằng nhiều biện pháp. Sách về chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng được đề cao trong bối cảnh Việt Nam nằm trong số các nước vẫn có nhiều tham nhũng, theo Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Bảng chỉ số cảm nhận tham nhũng của tổ chức này cho thấy là Việt Nam có mức điểm là 42/100, đứng thứ 77 trong số 180 nước được xếp hạng vào năm 2022. So với các nước trong cùng khu vực, mức độ tham nhũng của Việt Nam tệ hơn Singapore, đứng ở thứ 5, Malaysia thứ 61, Trung Quốc 65, song không trầm trọng bằng Thái Lan, đứng thứ 101, Indonesia 110, Philippines 116, Lào 126, Campuchia 150, Myanmar 157. Như VOA đã đưa tin, các tòa án Việt Nam không tuyên bản án tử hình nào đối với hơn 1.200 người bị đưa ra xét xử về cáo buộc phạm tội tham nhũng trong 12 tháng gần đây nhất.
Một nữ du khách Hàn Quốc đã té chết tại đỉnh Lang Biang thuộc tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi 4 công dân Hàn Quốc khác bị nước cuốn trôi và thiệt mạng trong một trận lũ quét khi đi du lịch cũng ở gần đỉnh núi này, báo chí trong nước đưa tin. Theo tờ Tuổi Trẻ, thì nữ du khách Hàn Quốc đã té vào trưa ngày 26 tháng 10 khi đang chụp hình ở một mỏm đá có độ cao 4 mét tại đỉnh Lang Biang nằm gần Đà Lạt. Khu vực này vốn đã được gắn bảng cảnh báo nguy hiểm và hạn chế đi lại. Nữ du khách này đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và không lâu sau đó thì tử vong, cũng theo tờ báo này. Hai ngày trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 24 tháng 10, một trận lũ quét bất thình lình xuất hiện trên một con suối cạn vào lúc một nhóm du khách Hàn Quốc đang được chở trên xe địa hình vào đây. Dòng nước lũ đã cuốn trôi một chiếc xe UAZ, trên đó có 4 du khách cùng tài xế. Trang mạng VnExpress cho biết, người tài xế may mắn thoát ra khỏi chiếc xe bị lật úp, trong khi 4 du khách Hàn Quốc lớn tuổi, gồm 2 nam, 2 nữ đã thiệt mạng. Hiện thi thể của họ đã được tìm thấy và được chính quyền tỉnh Lâm Đồng đưa về thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về nước an táng. Khu vực xảy ra lũ quét thuộc làng Cù Lần, thuộc khu du lịch thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm Đà Lạt hơn 20 km. Đây là khu vực chưa từng xảy ra lũ quét. Theo lời các nhân viên tại khu du lịch này được VnExpress dẫn lại, và vào hôm xảy ra lũ quét chỉ có mưa rải rác. Theo mô tả của trang mạng này thì con suối xảy ra lũ quét nằm ở thung lũng dưới các ngọn đồi, mực nước chỉ sâu 30-40 cm. Tham quan suối cạn là một hoạt động thường xuyên ở làng Cù Lần. Du khách sẽ được chở trên xe địa hình đi trên quãng đường hơn 8 cây số qua nhiều địa hình, trong đó có đi trên suối. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời chính quyền địa phương cho biết những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn ở thượng nguồn và lượng nước mưa lớn đổ xuống các con suối nhỏ, địa hình dốc tạo thành lũ quét. Hiện tại, khu du lịch làng Cù Lần đã bị tạm ngưng hoạt động để rà soát lại vấn đề an toàn cho các tour mạo hiểm, dã ngoại, theo VnExpress. Nằm dưới chân núi Lang Biang, làng Cù Lần là một điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt, được bao bọc bởi khoảng 200 hectare đồi thông và đi vào hoạt động từ năm 2011. Du khách đến đây có thể cắm trại giữa rừng, đốt lửa trại, đi xe địa hình vào rừng nguyên sinh, cưỡi ngựa, bắn cung. Tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 26 tháng 10, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi công điện thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các du khách gặp nạn và yêu cầu điều tra nguyên nhân để xử lý nghiêm các cơ quan có vi phạm.
Công an thuộc thành phố Hồ Chí Minh nói với báo giới trong nước hôm 26 tháng 10 rằng cần xử lý hành chính việc hai diễn viên xiếc chồng đầu lên nhau và đi xe máy, nhưng việc này không có dấu hiệu vi phạm giống như người mẫu Ngọc Trinh lái mô tô thái tay với tư thế phản cảm. Thanh niên, Tuổi Trẻ, Dân Trí và một số báo khác đưa tin rằng công an của thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho biết hôm 26 tháng 10 rằng họ đề nghị các cơ quan hữu quan xử lý hành chính đối với các cá nhân tổ chức liên quan đến đoạn video được đăng lên mạng hôm 21 tháng 10, cho thấy là hai anh em nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chồng đầu lái xe và gây xôn xao dư luận. Theo quan sát của VOA, Video clip đó bị nhiều người đem ra mổ xẻ so sánh sau khi công an ở Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam nữ người mẫu nổi danh Ngọc Trinh hôm 19 tháng 10 với cáo buộc là bà gây rối trật tự công cộng thông qua hành động lái xe mô tô phân khối lớn một cách nguy hiểm trên một đoạn đường vắng thuộc khu công nghệ cao ở Thành phố Thủ Đức hôm 6 tháng 10. Bà cũng bị khởi tố về việc sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, báo chí cho hay dẫn lại thông tin từ công an. Công an được báo chí dẫn lời hôm 26 tháng 10 cho rằng bà Ngọc Trinh đã bất chấp pháp luật lái xe mô tô thái tay, biểu diễn với các tư thế phản cảm và điều đó khác hoàn toàn với việc hài nghệ sĩ xiếc quốc cơ quốc nghiệp dựng clip để quảng cáo cho hãng xe Đạt Bike. Tin cho hay công an đã mời hai anh em nghệ sĩ cùng với những người liên quan lên làm việc và xác minh được rằng hai ông đã làm clip trên một đoạn đường nằm trong một cụm chung cư ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức hôm 28 tháng 9. Việc biểu diễn trong đầu đi xe máy và ghi hình có kịch bản rõ ràng và được sự đồng ý của ban quản lý cụm chung cư, công an cho hay theo các báo trong nước. Khi thực hiện hoạt động kể trên, đoạn đường đó chưa được kết nối vào mạng lưới đường bộ, có rào chắn ngăn không cho phương tiện lưu thông. Nhóm ghi hình cũng bố trí nhân viên gác chắn không để người lạ ra vào, vẫn theo tường thuật của báo chí dẫn lại thông tin của công an. Ngoài ra, nhóm quay quảng cáo này còn bố trí nhân viên y tế có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ đội ngũ sản xuất diễn viên. Đoạn quảng cáo đã được hãng Đạt Bike đăng lên YouTube hôm 21 tháng 10 và nhận nhiều lời bình luận không tích cực, cũng như bị so sánh với việc lái mô tô nguy hiểm của bà Ngọc Trinh. Sau khi công an mời quốc cơ quốc nghiệp và nhóm làm phim lên làm việc, Đạt Bike đã gỡ clip ghi hình hai nghệ sĩ quảng cáo khỏi kênh YouTube của hãng. Về phía công an, họ nhận định rằng việc hai nghệ sĩ xiết trong đầu lái xe để quay quảng cáo là vụ việc hành chính, không có dấu hiệu tội phạm, các báo tường thuật hôm 26 tháng 10. Báo Thanh Niên hôm 22 tháng 10 đăng bài trích lời luật sư Hà Hải, phó chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng luật quảng cáo 2012 có điều khoản nghiêm cấm hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, và ông đánh giá rằng hình ảnh trong đầu không đội mũ bảo hiểm của hai anh em quốc cơ quốc nghiệp không những vi phạm điều cấm trong luật quảng cáo mà còn vi phạm luật giao thông đường bộ. Theo quan sát của VOA, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ thấy không công bằng khi nhà chức trách chỉ xử lý hành chính đối với việc làm của hai ông quốc cơ quốc nghiệp trong khi mạnh tay với bà Ngọc Trinh. Họ đưa ra so sánh rằng hai vụ việc của cặp anh em nghệ sĩ xiếc và bà Ngọc Trinh giống nhau ở các điểm. Họ đều là người nổi tiếng, có ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng. Họ đều làm những việc mạo hiểm khi lái xe máy trên đường vắng ở Thủ Đức. Họ đều đăng video chứa hình ảnh về sự mạo hiểm lên mạng xã hội. Như VOA đã đưa tin, kể từ khi bà Ngọc Trinh bị bắt, nhiều người am hiểu luật nêu ý kiến rằng việc nhà chức trách khởi tố hình sự bà là khiên cưỡng. Trong số những người đó, luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài hiện sống ở Đức phân tích với VOA rằng hành vi của cô Ngọc Trinh diễn ra ở trong một khu công nghệ cao rất vắng người, không phải là nơi công cộng theo đúng nghĩa trong bộ luật hình sự của Việt Nam, đó là nhà ga, bến tàu, trường học, bệnh viện, quảng trường, công viên, sân vận động, chợ, v.v. Vẫn luật sư Đài từng bị nhà chức trách Việt Nam bỏ tù nhiều năm vì ông đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nói tiếp về sự bất hợp lý khi công an bắt giam bà Ngọc Trinh, đó là công an dùng luật an ninh mạng để dẫn chiếu sang bộ luật hình sự theo điều 318, thì điều đó hoàn toàn là khiên cưỡng, không chính xác trong việc áp dụng luật để bắt giữ bà Ngọc Trinh. Ông Đài cũng cảnh báo về hệ lụy từ vụ bắt giữ bà Ngọc Trinh, cho rằng vụ việc này không dừng lại vì bất kỳ người dân Việt Nam nào khi họ có hành động biểu diễn hay có các video clip chưa đến mức vi phạm pháp luật và sau đó đưa lên mạng xã hội, được nhiều người like, nhiều người thích, nhiều người comment, sẽ đưa đến công an coi đó là hành động gây rối trật tự công cộng, thì điều đó là không thể chấp nhận được. Phân tích về vụ việc của bà Ngọc Trinh trên luật khoa tạp chí, nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Nguyễn Anh Tuấn hiện phải sống tị nạn ở Canada do sức ép của chính quyền Việt Nam, nhận định rằng việc bắt bà Ngọc Trinh và trước đó là vụ bắt nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng rất đình đám ở trên mạng xã hội, có lý do là Đảng Cộng sản Việt Nam lo ngại về tầm ảnh hưởng của những người đó. Theo ông Tuấn, cả hai bà Phương Hằng và Ngọc Trinh đều ảnh hưởng to lớn tới công chúng qua Internet và mạng xã hội. Trong bối cảnh, những nền tảng này làm cho Đảng Cộng sản bị mất đi sự độc quyền quyết định ai được xuất hiện trên công chúng. Trong một xã hội mà các nhà lãnh đạo chính trị thường bị công chúng phớt lờ vì sự đơn điệu buồn chán của họ, những người có sức ảnh hưởng tới công chúng mỗi lần livestream có cả triệu người theo dõi có thể đã bị diễn giải thành mối đe dọa trước mắt hoặc tiềm ẩn đối với chế độ qua nhãn quan cảnh giác cách mạng của công an. Ông Tuấn cũng là một Facebooker có hơn 83.000 người theo dõi, viết: "Với hành động mạnh tay là bắt bớ, bộ máy an ninh vẫn muốn nhắc nhở công chúng rằng ai mới là người quyền lực nhất của đất nước", ông Tuấn bình luận. Ông cũng phát đi lời cảnh báo với công chúng ở Việt Nam rằng dù lý do bắt giữ Ngọc Trinh có là gì đi chăng nữa, rốt cuộc họ vẫn phải đối mặt với một thực tế phũ phàng. Lấy gì đảm bảo cho tự do và tài sản của họ nếu họ bị bắt giữ vì một lý do mù mờ ở Việt Nam? This program has come to you from the Voice of America, Washington.